Câu chuyện của dòng sông. Dòng sông của câu chuyện. Tác giả Nguyên Đạo. Trôi chảy mãi ư? Hơn 2000 năm trước, Đức Khổng Phu Tử ở tuổi sáu mấy 70, vào một buổi chiều, cùng học trò đứng bên một dòng sông, có nơi ghi là Hoàng Hà, nhưng chi tiết này không quan trọng lắm, đã buộc miệng nói rằng: "Thệ giả như tư phù, bất xả trú dạ." Có nghĩa là trôi chảy mãi ngày đêm không ngừng nghỉ như thế này ư? Câu nói này được ghi lại trong Luận Ngữ và đã là một đề tài thảo luận tốn nhiều giấy mực lắm rồi. Khổng Phu Tử là một bậc thông thái, là vị thầy của nhiều thế hệ nên mới được người đời tặng cho danh hiệu Vạn Thế Sư Biểu. Bởi thế, xin đừng hiểu câu nói trên của Ngài là một lời than thở. Không thể như thế. Vậy đó là gì? Thưa, đó chính là một cái giật mình. Cái giật mình ấy cũng đã từng đến với một vị thiền sư. Sự trục nhãn tiền quá, lão tòng đầu thượng lai. Có nghĩa là trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi, của thiền sư Mãn Giác. Thi vị hơn, đứng ngắm cảnh trời nước mênh mông, một thiền sư khác cũng lưu lại một bài thiền thi tuyệt diệu cho thế gian. Nhãn quá trường không, ảnh trầm hàng thủy, nhãn vô lưu tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Nghĩa là, vết nhãn bay qua, ảnh chìm dưới nước, nhãn không có ý lưu dấu vết, nước không có tâm giữ lại ảnh kia, của thiền sư Hương Hải. Còn gì đẹp bằng bức họa ấy? Cánh chim nhạn bay qua, in hình vào bóng nước, rồi lại lặng yên bay đi mất. Nhưng mặt nước bây giờ là mặt nước đã từng có hình bóng đàn chim nhạn, không phải là mặt nước thuở xưa. Tuyệt vời. Thoái thường, đứng trước cảnh bao la vĩ đại của thiên nhiên, con người ai cũng dễ có những giây phút quay về đối diện với chính mình để bộc lên những điều đã lâu ngày nằm sâu thẳm tận đáy tâm khảm như thế. Đức Khổng Phu Tử, thiền sư Mãn Giác, thiền sư Hương Hải đã làm như thế. Đấy là khung trời hội ngộ, là cuộc đối thoại giữa một tiểu ngã với một đại ngã. Đoạn văn sau đây có thể bạn chưa gặp, tôi đã tìm thấy trên mạng trong một buổi chiều thật yên tĩnh, lúc ngồi bên một khe nước nhỏ, kế một khách sạn trên núi Hy Lạp, trong kỳ nghỉ ở vùng đồi núi Nam Âu. Sau những ngày quá căng thẳng và mệt nhọc vì công việc và những chuyện được thua, tôi đã may mắn vô tình đọc được nó và đã rất hạnh phúc, đã giật mình. Tôi lấy tay mình khoát nước của dòng sông Mekong để rửa, cũng có ý mong rằng nước sông Mekong sẽ chuyên chở những nỗi niềm xa xứ của tôi gần 35 năm rời xa đất mẹ và gửi về tận đáy nguồn ấy một tấm chân tình của bao kẻ ly hương, trong đó có chính mình. Nước dĩ nhiên không rửa sạch được tội lỗi của cuộc đời, nhưng nước sẽ chuyên chở được đục trong của cuộc sống. Nước vô tình và không thiên vị một ai cả. Khi nước chảy đến chỗ đất bùn thì nước đục, Khi nước chảy đến chỗ cát, sỏi thì nước trong. Thật ra, trong hay đục, nước vẫn là nước. Chỉ có hoàn cảnh làm cho nước đục hay trong, chứ bản chất tùy duyên của nước thì không trong mà cũng chẳng đục. Đến hôm nay thì tác giả bài viết này đã xa dòng sông hoài niệm này gần 45 năm và người ấy cũng vào tuổi quá lục tuần. Tôi may mắn biết vị ấy rất lâu, biết từ thời ấu thơ, lúc còn cơ hàn và cả trong những phút vinh quang. Tác giả là Hòa Thượng Thích Như Điển. Thầy đã viết khi đến thăm một tự viện do đệ tử của thầy xây dựng ở Chiang Mai, Thái Lan. Xin góp nhặt những mảnh vụn ấy và ghi lại như một học trò ngồi ôn bài kiểm, bài học sống trong cuộc đời. Một đóa sen, một con người, một nhân cách. Xin đừng hiểu là tôi định viết tiểu sử của ai, có chăng thì chỉ về một đóa sen. Vả lại, việc viết tiểu sử của thầy, tức là Hòa Thượng Thích Như Điển, cũng có nhiều người làm rồi, từ sách vở, báo chí cho đến phim ảnh. Tôi chỉ cố ghi lại những ngày, những giờ khắc ngắn ngủi, cũng có thể là những kỷ niệm nhỏ của tôi bên thầy. Tôi thấy không gì hay hơn là dùng hình ảnh hoa sen để ví với cuộc đời, với hành trạng của thầy. Tôi có lý do để làm như thế. Quê tôi có rất nhiều sen, hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ngoài những đầm sen lớn, ở quê tôi gọi là bầu sen, rất đẹp. Trong làng của chúng tôi, chắc chưa đến 1.000 dân mà đã có hơn 40 vị đi tu, xuất thân từ miền quê khổ cực xứ Quảng. Thầy đã viết nhiều về điều đó như một niềm hãnh diện. Lớn lên, vào chùa, xuất ngoại du học, hành đạo, cuộc đời của con người ấy đúng là một đóa sen. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng. Ai cũng biết, cũng có lần nghe những câu ca dao quen thuộc như thế ấy. Vả lại, thường thì đầm sen cũng chỉ có hoa sen, ít có những loại hoa khác, vì chẳng có hoa nào có thể ngập trong nước và trỗi lên những nụ hoa đẹp đẽ tinh khiết như sen được. Nếu cắt cớ viết lại theo thể văn xuôi, tôi có thể ghi là: trong đầm sen không gì đẹp bằng bông sen. Nghe sao huề tiền quá. Cây bông sen, nó có lá xanh, có bông trắng và có nhụy vàng. Ấy thế, nhưng chớ vội coi thường. Trong cái lý luận này có những nét cao đẹp tinh anh, rất đại thừa bất nhị, bất khả tư nghì. Trong đầm sen tất phải có sen, và sen có lá xanh, bông trắng, nhụy vàng. Chuyện đó dễ quá, con nít cũng biết. Điều đáng nói là cái lý luận tưởng ngây ngô ấy có chuyên chở một sự thật, mà sự thật có khi nằm sờ sờ đó mà ta lại không nhận ra. Ta vẫn thường hay thấy tranh vẽ bông sen, hình chụp bông sen đẹp hơn chính bông sen thật. Bông sen ngoài hồ rất tinh khiết, đang tỏa hương. Đấy là điểm then chốt. Còn hai câu kế nữa chứ. Nhụy vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Có thể ta đang chờ đợi ở câu kế có một định nghĩa hay kết luận gì thật cao siêu. Thì ở đây, câu ca dao bình dân cũng nói cao siêu lắm. Ừ, thiệt đó, bạn hãy nhìn kỹ đi. Đó chính là nhụy vàng và bông trắng và lá xanh, đẹp lắm. Và phải nhìn sâu bằng con mắt tuệ giác thì mới thấy được như thế. Bản lai chân diện mục, và khi thấy được rồi thì biết sen rất tinh khiết, tuy ở trong bùn mà không vướng mùi bùn, nghe choáng váng. Ấy vậy mà có người như thế đó. Đương sự tuy vẫn ở trong cuộc đời như ta, vẫn phải ăn, phải ngủ, phải sống, xây chùa đúc tượng, nuôi dạy đệ tử, nhưng vẫn có thể đi nhẫn nhơ giữa đôi bờ sinh tử. Người ấy hai chân đứng chắc như bàn thạch, tâm vững chãi, sức mấy mà cuộc đời có thể lôi kéo cuộc đời họ đi lạc hướng được. Sao nghe giống câu chuyện tạc tượng Phật trong giai thoại thiền này quá. Trước khi sang châu Mỹ, khi mới bắt đầu học thiền, Sukayan Sasaki được thầy sắp xếp cho gặp thiền sư Suyen Saku. Được biết rằng Sukayan từng học tạc tượng gỗ, thiền sư hỏi: "Con học nghệ thuật đó bao lâu?" "6 năm." "Hãy tạc cho ta một pho tượng Phật." 2 tuần sau, Sukayan trở lại đem đến một tượng Phật bằng gỗ. "Cái gì thế này?" Thiền sư kêu lên và ném pho tượng qua cửa sổ. Về sau, Sukayan tâm sự: "Có vẻ là thầy có phần khắc nghiệt. Nhưng mà không phải vậy. Thầy có ý muốn tôi tạc tượng Phật ngay chính bản thân mình." "Để dễ cho tôi xin phép được sắp những khoảng thời gian 6-70 năm cho đến khi viết bài này của đó sen đó thành những đoạn đời như thế này." Nụ sen còn ẩn trong bùn, từ mơ hồ đến định hướng. Đoạn 1. Năm 1949, cậu bé tên Cường, họ Lê, ra đời trong một làng quê ở Quảng Nam. Quảng Nam là miền đất khí hậu rất khắc nghiệt. Mùa hè, gió Nam từ Trường Sơn thổi xuống, mang theo cái nóng nung người. Mùa đông, những cơn gió bất thổi vào lạnh cắt da cắt thịt, ruộng đất thì kém màu mỡ. Đã vậy, năm nào cũng có vài cơn bão lụt tàn phá hoa màu nhà cửa. Người dân Quảng Nam sinh ra là đã học bài học đấu tranh với thiên nhiên để tự sinh tồn. Trở lại chuyện làng tôi, làng Xuyên Mỹ. Năm 1949, tôi chưa biết anh Cường vì lúc đó tôi chưa sinh ra. Những năm sau, anh và tôi cùng học chung trường tiểu học, nhưng tôi chỉ mơ hồ biết có người như thế, mặc dầu trường của chúng tôi không đông học sinh, đoán chừng 100+ học sinh là nhiều. Cùng ở xã Xuyên Mỹ, nhưng tôi ở xóm Mỹ Đình, còn anh ở xóm Mỹ Hạc, hai xóm cách nhau một con mương nước, nơi chúng tôi vẫn thường nhảy xuống tắm trong những ngày hè. Sự việc đi góp gạo cho chùa giúp tôi biết thêm chút ít về anh và gia đình anh. Số là thời ấy, chùa Hà Linh của chúng tôi quá nghèo. Để duy trì các hoạt động thường xuyên và liên tục của chùa, của khuôn hội gồm đủ lứa tuổi, từ người lớn cho đến gia đình Phật tử, thì chùa phải có những thực phẩm tối thiểu để ít nhất bà con trong những ngày rằm hay mồng một về chùa tụng kinh niệm Phật và cùng thọ trai. Mà họ đã quá nghèo thì làm sao đóng góp được? Chùa có sáng kiến là mỗi gia đình Phật tử của chùa trước khi vo gạo nấu cơm cho mỗi bữa cơm, nhín lại một nắm gạo, chỉ một nắm nhỏ trong tay mình thôi, nắm chặt hay lơi thì tùy khả năng và phát tâm mỗi người, và bỏ vào một cái hũ nhỏ để gần ở bếp. Mỗi bữa một nắm gạo cho vào hũ là một lần nghĩ về chùa, về đạo pháp. Tôi có nhiệm vụ cứ khoảng 2 tuần một lần đội một cái thúng trên đầu và đi thu những số gạo đó. Phải chăng do phước báo nhỏ bé đó mà cho đến bây giờ tôi chưa bao giờ bị đói, dù cuộc đời đã phải trải qua rất nhiều cơn bị cực. Do nhân duyên ấy, tôi thường đến nhà ông Nguyên, thân phụ anh Cường, để thu số gạo trên. Trong những khoảng nhớ rất mỏng manh còn lại bây giờ, tôi thường thấy anh Cường ngồi yên lặng, khuôn mặt rất tươi, ngồi chầm nón. Một sự hiện diện của một con người rất mơ hồ không khiến tôi quan tâm mấy. Tôi chỉ lo phụ mẹ và mấy người chị của anh đổ hũ gạo vào thúng gạo của tôi. Họ thường khen tôi giỏi làm việc chùa, có khi mời tôi uống một ly nước mát lạnh, mời ăn trái ổi, trái ô ma, tức là trái trứng gà. Có thể vì thế mà tôi ít để ý đến ai, kể cả anh Cường, người hơn tôi vài tuổi chăng? Sau này đọc hồi ký của anh, tôi thấy chính anh lúc ấy cũng rất mơ hồ về con người và cả tương lai của mình. Anh đi học trường tiểu học, về nhà phụ việc vặt, chằm nón, đi sinh hoạt gia đình Phật tử Hà Linh. Sau đó, có thời gian trong vài năm, anh theo bạn đi học nghề thợ may, rồi lại chuyển đi học nghề mộc. Cũng có thể cái nghề thợ mộc này, trong quá trình cưa, bào gỗ giúp chàng trẻ tuổi tên Cường ấy đã giật mình và từng bước nhận ra con đường mình sẽ đi. Sau đây là bài viết được trích từ trong Hương Lúa Chùa Quê của Hòa Thượng Thích Như Điển. Bào gỗ lớn, rồi bào gỗ nhỏ. Sau một thời gian như vậy, ông thầy ký bảo những lớp đàn anh lớn hơn chỉ cho tôi lấy thước kẻ để đo và đục nên những con mộng. Sau khi đã bào được một chân ghế hay một chân giường, hoặc giả một chân bàn vân vân, kể ra thì tôi chẳng sáng dạ gì, chỉ được một chút dễ thương khi sai bảo. Tôi không bao giờ chống chế lại, dầu cho việc ấy đúng hay sai, nên được nhiều người mến là vậy. Có khi tôi đóng được chiếc ghế dựa, rồi đem ra đánh giấy nhám và đánh veni màu nghệ. Trông cũng đẹp mắt, không thua gì lớp đàn anh mấy. Thỉnh thoảng tôi đóng được cái bàn, nhưng ông thầy nheo mắt tỏ vẻ không hài lòng và hãy để cho ở nhà dùng. Khi đóng giường thì chỉ được phép làm chung với những người học nghề lâu hơn. Nếu sau đó không có sự kiện anh Cường và người bạn là anh Mười cùng rủ nhau đạp xe đạp đi chơi ở chùa Non Nước và Tam Thai, thì có thể đến bây giờ anh Cường sẽ vẫn còn là thợ mộc và tạc tượng Phật như Sukai An trong câu chuyện thiền nói ở trước không chừng. Nhưng không, từ ngày ấy anh đã có một định hướng. Anh bắt đầu ăn chay, buổi tối cùng người cháu đến ngủ tại chùa Hà Linh, và đến năm 1963 thì quy y Tam Bảo với sư phụ của anh, lúc bấy giờ là Đại Đức Thích Long Trí. Búp sen đà hé mở. Từ định hướng đến xuất sắc. Đoạn 2. 15 tuổi, anh xin phép cha mẹ đi xuất gia. Đây là một sự kiện quan trọng nhất trong thời gian này. Nếu tôi có thể viết kịch được thì chắc đoạn này sẽ thành một vở kịch ly kỳ hấp dẫn, có khi đầy nước mắt nữa. Nhưng đừng lo, tôi không có tài đó. Trong những năm đó, đời sống các chùa ở miền Trung quá cực, nên bậc cha mẹ dù có tín tâm cao đến mấy cũng không nỡ nhìn con mình khổ. Do đó, ít có cha mẹ nào đồng ý để cho con xuất gia, mặc dầu họ biết rằng có con cái đi xuất gia là một hãnh diện và phước báu cho cả gia đình dòng họ. Hơn nữa, nhà cụ Lê Huyên đã có một người con trai đi xuất gia rồi. Sự kiện người anh thứ bảy của thầy, tức Hòa Thượng Bảo Lạc, 7 năm trước, tức là năm 1957, trốn đi xuất gia trong đêm mồng 8 tháng 2, cũng rất là ly kỳ, như chuyện Thái tử Tất Đạt Đa giữa đêm khuya rời thành Ca Tỳ La Vệ. Lần này, vì thương đứa con trai út, nên ông bà Lê Quyên tế nhị và tinh vi hơn trong kế hoạch ngăn cản đứa con út mà ông bà rất cưng. Ông bà đã tổ chức một cuộc họp mặt gia đình, không khí gần như một phiên tòa, và oái âm thay, ông bà lại giao cho người con trai thứ bảy, vị tu sĩ đã thọ sa di và trong năm đó sẽ thọ tỳ kheo, đứng ra làm chánh án. Hãy nghe thầy Bảo Lạc kể lại. Tôi gọi em ra trước mọi người, với sự chứng kiến của cha mẹ, tôi lấy quyền làm anh trong giọng đanh thép. Nhưng nghiêm từ, sách hạch em tôi vừa như cấm cản, vừa có ý không bằng lòng. tại sao mày muốn đi tu? Dù hỏi thì hỏi vậy, chứ tôi không muốn nghe câu trả lời, nên tiếp luôn. Nếu mày muốn vào ở chùa, thì tao sẽ trở lại đời sống thế tục, vì tao không muốn thấy trong gia đình này có ai phải khổ như tao nữa. Em tôi nín thinh thích, cúi đầu. Cha mẹ tôi, các anh chị tôi đều để yên cho tôi nói như một quan tòa xử án. Thấy không khí gia đình trở nên nghiêm trọng, căng thẳng, vì ai cũng chú ý nhìn tôi chờ đợi. Đọc được tâm trạng của người thân, tôi nhìn thẳng vào mặt em tôi đang ngồi thừ ra đó như gỗ và tiếp lời luôn một mạch. Mày có biết rằng đi tu là khổ, và người tu phải hy sinh tất cả những hạnh phúc cá nhân, kể cả vợ con, như Đức Phật Thích Ca khi xưa đã làm. Còn việc ăn uống cũng đạm bạc tương rau, cho đến giấc ngủ cũng phải giảm bớt, để thì giờ vào việc tụng kinh, niệm Phật, tham thiền. Người tu Phật là thế đó, chứ nào có vui sướng gì? Em tôi không diễn đạt ra được bằng lời, nên ôm mặt khóc lớn lên thành tiếng. Tôi hình dung ngay khung cảnh ấy, một chàng thiếu niên mới 15 tuổi đầu, lặng lẽ và cô đơn ở một góc nhà trên, trong một cuộc họp gia đình đông anh chị và là em út, phải đương đầu trước một cuộc chất vấn. Kẻ đặt câu hỏi lại là một người vừa từ chùa về thăm gia đình, làm sao anh ta còn lý luận nào để biện minh cho ý nguyện xuất gia của mình? Yên lặng là phải, khóc là phải, còn cách nào khác hơn? Lúc đọc đoạn văn ấy, tôi liên tưởng ngay đến cảnh trong tác phẩm Siddhartha của văn hào Hermann Hesse. Bản dịch tiếng Việt là câu chuyện dòng sông, dịch giả Phùng Khánh và Phùng Thăng, đoạn chàng Tất Đạt xin đi tu. Tất Đạt bước vào phòng khi cha đang ngồi trên một tấm đệm. Chàng tiến đến sau lưng cha và đứng lặng cho đến khi cha biết có chàng. Con đấy ư, Tất Đạt? Ông hỏi. Cứ nói lên cho cha nghe những gì con đang nghĩ. Thưa cha, nếu cha cho phép, con đến thưa cha rằng con muốn rời nhà ngày mai để đi theo những người khổ hạnh. Con muốn trở thành một vị sa môn. Con tin rằng cha sẽ không ngăn cản. Người hiền triết Bà La Môn lặng im rất lâu, lâu quá đến nỗi khi những vì sao đã lạc qua sông cửa nhỏ và chuyển hướng, sự im lặng trong gian phòng mới được đánh tan. Người con đứng lặng, hai vòng tay khép chặt, người cha cũng bất động ngồi trên chiếc thảm. Những ngôi sao băng qua nền trời, rồi ông bảo, không lẽ cha, một người tu đạo lại thốt lời giận dữ hùng hổ? Nhưng cha rất bất bình, cha không muốn con lặp lại lời xin ấy một lần nữa. Bậc hiền nhân từ từ đứng lên, Tất Đạt vẫn khoanh tay đứng lặng. Tại sao còn đợi đấy? Cha chàng hỏi. Cha cũng hiểu tại sao rồi, chàng đáp. Người cha rời phòng, bất mãn và đi nằm. Khi đã một giờ trôi qua không ngủ được, vị hiền nhân đứng dậy, đi bách bộ ra khỏi nhà. Ông nhìn qua cửa sổ nhỏ và thấy Tất Đạt vẫn đứng khoanh tay bất động. Ông có thể thấy chiếc áo nhạc của chàng thấp thoáng, tâm hồn bất an. Người cha trở về giường nằm. Một giờ nữa lại trôi qua, ông không ngủ được, lại trở dậy đi bách bộ ra khỏi nhà và thấy trăng đã lên. Ông nhìn qua cửa sổ, Tất Đạt còn đứng đấy bất động, vòng tay vẫn khép, mảnh trăng chiếu sáng trên chân chàng. Người cha đi ngủ, lòng xao xuyến. Cuối cùng, biết không ngăn cản Tất Đạt được, vị Bà La Môn ấy cũng phải đồng ý cho chàng lên đường vào rừng tìm đến Đức Cồ Đàm. Ở nơi khác, ở xóm Mỹ Hạt, chàng trai trẻ tên Cường hôm ấy cũng đã yên lặng không nói một lời nào. Nhưng ngay hôm sau đó, chàng ta đã thưa cùng gia đình rằng: "Ý con đã quyết, nếu cha mẹ và gia đình không đồng ý cho con đi tu, thì con sẽ tìm cách trốn nhà ra đi như anh Bảy." Biết là không cản được, nên ông bà cụ buộc lòng phải đồng ý. Ngày rằm tháng 5 năm Giáp Thìn, tức ngày 24 tháng 6 năm 1964, sau đám giỗ ông nội, thì anh Cường, từ giã gia đình và bạn bè, đạp xe đạp lên đường đến chùa Viên Giác ở phố cổ Hội An đi tu. Khúc rẽ quyết định của cuộc đời anh bắt đầu từ đó, lúc ấy là năm 1964. Đoạn đường tu cũng không đơn giản suôn sẻ như dự tính. Sư phụ sắp có Phật sự đi xa nên gửi chú sang chùa Phước Lâm hành điệu. Lời dạy đầu tiên của sư phụ mà sau này thầy vẫn thường nhắc lại là: "Dù ngu dốt hay tài ba như thế nào đi nữa, nhưng đã học thuộc được bài Bát Nhã rồi thì sẽ không bao giờ bị đói." Phải chăng lời giáo huấn đầu của sư phụ là dũng mãnh tinh tấn và niềm tin Phật Pháp? Nhưng tại sao lại là bài Bát Nhã? Sư phụ ám chỉ gì đây? Chú tiểu tân xuất gia chả cần thắc mắc gì nhiều, chỉ vâng lời sư phụ và siêng năng tu tập. Chỉ hơn một tháng sau là đã thuộc lòng thời công phu ba đệ kinh Lăng Nghiêm cũng như những bài kinh Nhật tụng khác. Nhân ngày vía Đức Phật Quan Thế Âm, tức ngày 19 tháng 6 âm lịch, năm đó chú được sư phụ cho xuống tóc thế pháp, chính thức là chú tiểu, nhằm ngày 27 tháng 7 năm 1964. Rồi sau đó, hằng ngày kế bên những thời khóa công phu, công việc chùa, chú còn được theo những tăng sinh khác cấp sách đến trường học ngoại điển. Lạ thay, trong những năm học này, dù quá bận rộn với việc chúng, việc chùa, nhưng sư chú Như Điển như đã lột xác hay phát huệ, nói theo ngôn ngữ nhà chùa, học rất giỏi, luôn luôn xếp hạng nhất nhì trong các lớp học, thường được phần thưởng toàn trường, từ học lực đến hạnh kiểm. Việc ấy, nếu nhìn theo mắt đời thường, thấy thật khó hiểu, nhưng không dừng lại ở đó, sư chú dời vào Sài Gòn học tiếp và sau đó đi xuất ngoại du học tại Nhật Bản, cũng vẫn xuất sắc trong đường học vấn. Cho hay, câu nói thường nghe trong nhà chùa: "Trí tuệ làm sự nghiệp, tinh tấn làm công phu," không phải là một câu nói suông, vẫn có người làm được nó và làm dễ như ăn cơm mỗi ngày.